Nơi tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News ngày hôm nay. Tôi rất là hân hạnh có một vị khách rất là đặc biệt. Ông là trưởng tư cứu hỏa của San Jose, thành phố nơi chúng ta đang sống. Ông là một người đã sinh ra và lớn lên ở Fresno, California. Ông suốt cuộc đời đã ở California và vì vậy ông rất rất thông thạo với tiểu bang California. Ông đã ra trường ở Đại học California State University và ông đã có những bằng chức cao học. Và ông đã làm tất cả những công việc huấn luyện từ tiểu bang cho đến những văn phòng chính phủ nội địa. Ông đã làm người cảnh sát cứu hỏa từ năm 1978 và ông đã giữ rất là nhiều chức vụ. Và sau đó thì ông đã được bổ nhiệm vào làm trưởng ty cứu hỏa ở San Jose vào ngày 2 tháng 8 2010. Ông có một đội ngũ đến gần 800 nhân viên và văn phòng của ông dịch vụ gần 1 triệu người sống ở San Jose, là thành phố đứng thứ 10 trên toàn quốc gia. Trong quá khứ thì ông đã làm trưởng tư cứu hỏa ở tiểu bang Arizona. Ông đã làm trưởng tư cứu hỏa ở 3 thành phố khác là Foster City, San Mateo và Fremont. Và ông cũng làm những việc từ thiện. Ông ngày hôm nay đã dành thời giờ cho chúng ta và vì vậy trước hết tôi xin mời người trưởng tư cứu hỏa sẽ gửi lời chào đến quý vị thính giả của chúng ta. Good evening, Chief McDonald. Thank you very much for taking your precious time to come and join me in this talk show to bring some valuable information to our listener, the Vietnamese community. Please say hello to the listener.
Hello, everyone, and thank you so much for inviting me. I'm very honored to be here.
Thank you. Your voice is so warm. on the radio, it's just so warm. It brings in to me such a soothing feeling.
Thank you very much.
Okay. Ông gửi lời chào đến quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề cứu hỏa, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Và quý vị có thể hỏi bằng tiếng Việt Nam hay bằng tiếng Mỹ cũng được. Và ông sẽ trả lời, tôi sẽ là người sẽ làm cái việc thông dịch để giúp cho quý vị hiểu những cái câu hỏi và những cái câu trả lời trong buổi nói chuyện này. Và tôi mong rằng là quý vị sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến cuộc sống của chúng ta ở thành phố San Jose. Tôi biết rằng là có nhiều người trong chúng ta sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến việc hỏa hoạn, những công việc mà liên quan đến những văn phòng của cứu hỏa. Cho nên lời đầu tiên của tôi muốn nói là xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin mời vị thính giả trên đường dây xin đặt câu hỏi. Hello.
Chào luật sư Phương, chào ông McDonald.
Xin chào chị.
Hỏi hôm nay một cái người manager ở tiệm tôi gọi nói là sở cứu hỏa, hồi đó thì 30 năm nay chưa bao giờ nghe cái này, nói là sở cứu hỏa lớn, không biết mấy cô có nghe lộn không, nói là phải kêu đưa chìa khóa của tiệm cho sở cứu hỏa để mà nếu mà có lửa cháy thì người ta sẽ chữa. Mà thấy cái chuyện nó không có make sense, tôi nói không bao giờ có, biết ai là cái người giả mạo hay như thế nào chứ làm gì mà có cái chuyện đó. Thì tính hỏi ông là nó có cái luật nào bây giờ nó về cái đó không?
Thưa chị, như vậy là họ gọi tới hay là họ tới à?
Họ tới ạ.
Họ tới văn phòng, họ tới thương mại của chị.
Dạ, yeah, tới. Dạ, thương mại. Tôi nghĩ là chắc có lẽ là mấy người ta lừa gạt đó, chứ không phải là như vậy. Nhưng mà để hỏi ông thử coi có chương trình gì mà mấy người chương trình gì về mấy cái file hiring hay cái gì không, cái chìa khóa cái đó thì nó make sense chứ làm sao mà mình đưa chìa khóa tiệm mình cho người ta được.
Vâng, xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, vì chương trình này là một chương trình có lẽ nó hơi dài một chút, cho nên nếu quý vị có gọi cho chúng tôi, xin quý vị giữ trên đường dây để quý vị không mất cái chỗ xếp hàng khi mà quý vị gọi vào. Và tôi mong rằng là tất cả những câu hỏi của quý vị nó sẽ liên quan đến vấn đề hỏa hoạn. Và quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Chief McDonald, hello, the listener on the phone say hello to you and thank you for being here. She has a question. She said today a fire a person from the fire department arrived at her business and requested her employee to give the key of her business to the fire department just in case there is an emergency. Is that correct?
Absolutely, it is correct. What should happen first, though, is the person should be able to identify themselves with both their uniform, their vehicle, as well as a form of ID to ensure that they are actually a San Jose Fire Department employee. We ask businesses to provide us with a key to their business so that if we have an emergency reported at that business after everyone is gone, that we would be able to get in without creating damage. Sometimes when we pull up to an emergency or a place where emergency is reported, there's nothing obvious from the outside. And so we'd like not to have to break into those places. And if there's a lockbox that's placed right outside the door, then we'll be able to get the key out of the lockbox and we can enter the business without creating any damage. And we can then inspect to find out if there is an emergency.
Thank you very much. Vâng, cái câu trả lời là đúng như vậy. Nhưng mà cái người nhân viên ở sở cứu hỏa khi tới cái thương mại của chị, họ phải chứng minh bằng cách là họ đang mặc bộ đồ đồng phục, họ có lái xe cứu hỏa và họ có cái bằng chứng nhân rằng là họ là cái người đến từ sở cứu hỏa. Cái lý do tại sao mà họ yêu cầu cái chìa khóa là vì trong trường hợp khẩn cấp họ có thể bước vào trong cái thương mại của chị mà không phải tạo thêm cái sự thiệt hại. Nhiều khi họ tới một cái thương mại ở ngoài trong thì không thấy gì hết, nhưng mà khi mà họ vào trong đó thì nó có những cái vấn đề, vì vậy họ không muốn phải đi đến cái tình trạng là phải đập phá cái cửa xuống và tạo thêm cái thiệt hại. Nếu mà không có chuyện gì thì họ sẽ không có cần phải làm gì hết, nhưng họ có quyền được vào cái thương mại của chị nếu chị cho phép họ có cái chìa khóa đó. Và cảm ơn câu hỏi của chị, câu hỏi này rất là thiết thực, và tôi nghĩ là những người mà có thương mại trong cộng đồng của chúng ta, rất là nhiều người đều muốn biết cái câu hỏi này như vậy. Và nếu họ tới vào thương mại của mình thì mình nên để ý nếu họ là cái người thực sự từ kiểu sở cứu hỏa, cần phải có bộ đồ đồng phục, cần phải thấy cái xe cứu hỏa và cần phải thấy cái ID, tức là cái bằng chứng họ là nhân viên cứu hỏa nhé. Xin cảm ơn chị.
Tôi cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không ạ?
Dạ được, hỏi đi ạ.
Dạ. Thì cái tại vì hồi đó giờ tôi cũng đã trong business 30 năm rồi mà lần đầu tiên nghe thấy như vậy, là cái chương trình này mới hay sao ạ?
I have been in business for about 30 years. This is the very first time I'm approached to ask this question. Is this a new program?
No. It's something that should have been asked at some point at the initiation or when this business started or when possibly she moved in. If she is a person who bought the business from someone else, the key may have been there. The lockbox should be right near the front door. So our crew would find the lockbox, they'd open the lockbox with a combination, and they'd insert the key into the door. Periodically, we go out to the businesses, and we check the lockbox to make sure the key's in there, and it still works in the lock. So that should have been there, depending upon the type of business it is, it should have been there for some time.
I see. Is the lockbox at every single business?
Not every single one, but that's what we'd like to have. And sometimes they're small enough where they're not required, but in other cases we'd like to have them there.
Who responsibility to install the lockbox?
It's the business owners.
I see. Okay. Không, cái chuyện này nó đã xảy ra rất là nhiều lâu rồi, nhưng mà cái người chủ thương mại như chị đúng ra phải được hỏi. Khi mà chị bắt đầu một cái thương mại, có thể là cái thương mại của chị đã được mua bởi từ một người khác, và cái hộp mà đựng cái chìa khóa nó ở phía ngoài cửa của chị đã có ở đó. Thường lâu lâu thì họ tới, họ xem lại xem là cái chìa khóa đó nó có hợp với cái cửa đó không, và nếu mà cái sự kiểm soát của họ thấy rằng là cái chìa khóa đó không có hoạt động nữa bởi vì mình đã thay ổ khóa hay như thế nào, thì họ sẽ yêu cầu mình đưa cho họ một cái chìa khóa khác để họ bỏ vào cái hộp đó. Thì cái câu hỏi của tôi là cái hộp này nó ở ngoài cái thương mại, phải ngoài cửa thương mại phải không? Thì ông ta nói đúng ra là phải ở ngoài cửa cái thương mại. Và tôi hỏi rằng là ai là người trách nhiệm làm cái hộp đó, thì ông ta nói là những người chủ thương mại có trách nhiệm làm cái hộp đó để bỏ đủ cái chìa khóa thôi, để cho họ tới, để mà khi có trường hợp khẩn cấp họ có thể dùng chìa khóa mở cái thương mại của mình ra, mở cửa mình ra để mà chữa cháy hoặc là làm việc gì đó họ cần làm. Đó là câu trả lời. Xin cảm ơn chị. Vâng.
If I could add, if the caller wants to be sure of all of the regulations required, she can call our office. It's area code 408-794-7900. 6950. Mm-hmm. And our fire prevention specialist mm-hmm. will be able to assist her in the requirements. And not all businesses are required to have this mm-hmm. lockbox, mm-hmm. but many of them are. And it's actually for the protection of the business owner.
Very good. Nếu mà chị có và tất cả quý vị nếu muốn biết thêm về những cái điều khoản mà đòi hỏi bởi văn phòng cứu hỏa thì quý vị có thể gọi số 408-794-6950 và tôi sẽ lập lại cái số điện thoại này lúc cuối giờ. Và cái người chuyên môn làm về vấn đề phòng ngừa cứu hỏa, họ sẽ giải thích cho mình biết tất cả những gì mình cần biết, và không cần thiết là tất cả mọi thương mại đều có, nhưng mà đây là một cách để mà bảo đảm sự an toàn cho chúng ta. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề cứu hỏa, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Alo.
Dạ vâng, xin mời câu hỏi.
Xin chào luật sư và chào.
Xin chào anh.
Sếp sở quả, tôi xin câu hỏi thế này. Tôi thấy những cái đám cháy có những chiếc xe hơi đắt tiền đậu trên driveway á, mà cái nhà thì đang cháy, là tại sao lính cứu hỏa không cứu chiếc xe, hay là đây là chỉ bình chỉ cứu nhà điểm nhai thế này? Tôi thấy cái nhiệm vụ tại đến sáng là cứu mạng người nó quan trọng hơn cứu cái nhà. Sau khi cứu cái người nó chạy thoát rồi, tôi thấy để cái nhà cho cháy luôn à. Mặc dù cái nhà tôi thấy nó cháy cứ phía sau bếp không á, có thể là sợ cứu hỏa nghĩ là ô cái nhà cháy đã có bảo hiểm đền cho mấy ông rồi, tôi không khe mình nhiều cứu người gì thì giữ cứu người với cứu nhà, đó là nhiệm vụ cảnh sát. Hay sao còn xe hơi đậu trên driveway hay đậu trên đường thì bỏ mặc xe hơi hay sao á?
Ok. Cái ý của họ của ông là tại vì ông thấy có những cái xe mắc tiền đậu ở trên cái đường, là đường đậu xe trên lá trên nhà, nhưng mà họ tới họ đem họ cứu mạng người xong rồi họ bỏ cái nhà cháy và họ bỏ để xe cháy chứ họ không cứu xe, phải không?
Bỏ cái nhà cháy mà bỏ cái xe okay. hơi đắt tiền đậu trên xe quay nó
okay. Right. Hello Chief McDonald.
Mm-hmm.
And the question he has for you is that he saw the firemen come to the house where the house was burning. They come in and they save the people, but they didn't bother save the rest of the house nor save the expensive cars which parking on the driveway. You see, didn't I warn you? I told you.
Well, I can only guess as to what the circumstances were, but if there were people trapped in the home, that's our first priority. And so depending upon how many firefighters were there from the beginning, if there were only one engine or one apparatus that showed up, then there's only four people on that vehicle. And so in order to effect a rescue, you would need all of them, and so there's no ability for them to really take care of much else. And if the people were sick from inhaling the smoke or burned, then they would attend to them before they would worry or try to do anything to the home.
Thank you.
Or the cars.
Thank you. ông trưởng ty cứu hỏa trả lời rằng là tuy vào cái trường hợp và ông nghĩ rằng là ông đoán rằng là từng trường hợp một thì nó khác nhau, và cái việc đầu tiên là họ phải cứu những người ở trong căn nhà trước, và tùy theo là có bao nhiêu nhân viên cứu hỏa đang ở hiện trường và bao nhiêu xe cứu hỏa, và tùy theo những cái tình trạng của cái hiện trường xảy ra, họ không có thể nào có đủ khả năng để cứu vãn tất cả mọi thứ được. Nhưng cái việc đầu tiên là họ phải cứu những người đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm khi mà hỏa hoạn xảy ra trước hết, rồi những cái việc khác thì là tùy theo từng trường hợp một. Đó là câu trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của vị thính giả vừa rồi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Chief McDonald, I guess this related to my question to you is, what is the most important goal of the fire department when we talk about the safety of the community?
It's responding to emergencies and saving lives and property. And so the caller that just called, if only one engine showed up at that fire, certainly in a few minutes, several others would show up after. And our goal then would be to confine the fire to the area of origin. So if it started in a bedroom, keep it in the bedroom, and then stop the fire from burning any more of the house or the neighbors' homes.
Thank
so
you.
Life's first, then property.
Thank you. Cái câu hỏi của tôi là cái điểm nào quan trọng nhất mà sở cứu hỏa, mà chúng tôi có thể nói về sở cứu hỏa khi họ nói đến vấn đề an toàn của cộng đồng, thì ông ta trả lời rằng là trả lời khi mà chúng tôi đến những cái trường hợp khẩn cấp thì về vấn đề hỏa hoạn, thì cái việc đầu tiên là chúng tôi phải nghĩa là cứu mạng người trước rồi đến cứu những cái tài sản. Và thường thường khi mà một cái xe cứu hỏa tới thì sau đó sẽ có những khu cứu hỏa khác, và việc đầu tiên là họ phải làm sao để mà dập tắt lửa nơi mà cái việc đó đã xảy ra trước đã, để mà nó không có lan tràn ở những chỗ khác, rồi họ phải cứu người trước rồi đến họ cứu tài sản nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của tôi của thính giả. Ok, xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello, em hỏi hai câu xong rồi em cứ phone nhận được
chứ.
Em muốn hỏi là tại sao mỗi lần người ta gọi mai quan quan lúc nào cũng có xe cứu lửa đi theo em.
Ok.
Và câu thứ hai là tại sao em thấy mấy cái xe cứu lửa
Ok, điện thoại cầm tay hay sao mà tôi nghe được chứ không? Tại sao mấy xe chữa lửa làm sao? Ok, tôi không có được cái sự liên lạc nữa rồi. Bây giờ tôi có thể hỏi câu hỏi thứ nhất. Mà thực ra câu hỏi thứ nhất này đúng là một trong những câu hỏi của tôi. Ok, my question is, why is it every time we call 911 or somebody call 911, the fire department come first?
That's because we're located so that we can get to you very quickly. Our most important service, besides responding to emergencies, is to get there very quickly. So we like to arrive as soon as we possibly can, because we think that if we arrive quickly during a fire, we can limit the damage and the injuries to the occupants. If we get there quickly in a medical aid call, we have a better chance to save the person or stop the bleeding or whatever injury they have. We can provide that service.
Okay. Cái lý do tại sao mà khi mình gọi 911 xe cứu hỏa lúc nào cũng tới trước là vì họ đang ở cái vị trí gần nhất và họ muốn tới mau nhất để mà nhỡ trong cái trường hợp mà cái người bị thương đó họ có thể giúp, hoặc là nhỡ mà có hỏa hoạn thì họ có thể giúp và giúp những cái người bị thương đó để mà chờ cho cái xe cứu hỏa tới, và họ muốn tới ngay tức khắc và không chờ để cho những, không phải là không chờ mà không muốn chờ đến khi xe cứu thương tới thì có lẽ nó sẽ không kịp, cho nên vì vậy họ là cái người tới mau nhất nhé. Xin mời đặt câu hỏi. Hello. Nói lớn lên ạ.
Xin lỗi, cho tôi đặt câu hỏi là ở thành phố San Jose nè, có bao nhiêu nhân viên cứu hỏa mà nói được song ngữ, ví dụ như là bao nhiêu người, cụ thể là bao nhiêu người Việt Nam làm việc trong sở cứu hỏa?
Rồi. Vậy còn gì nữa không anh? Ok, xin cảm ơn câu hỏi của anh. You know, this is not fair today. I rack my brain to come up with all these questions for you. I cannot ask you, and all my listeners is asking all my questions. On this note, don't you think? See, you think my community, they are so smart.
Yes.
Tôi muốn nói với lại ông trưởng ty cứu hỏa là ngày hôm nay tôi vặn óc mãi tôi đặt ra được vài câu hỏi mà tất cả mọi người đặt câu hỏi ngày hôm nay toàn là những câu hỏi tôi đã có rồi mà tôi không được đặt mà quý vị đặt, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị rất là thông minh khi có vẻ những câu hỏi này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Chief McDonald, my question now is that how many Vietnamese firefighter you have or firemen you have on your staff in San Jose?
I do not know the answer to that. I can, I believe it's a low number. I know it's a low number, but I believe it's, I can think of five off the top of my head, and there may be a few more than that. It's not as high a number as we would like it to be, and we could better serve the community if we had more Vietnamese members in our department. And so I will say that that's a request I have of you, is we will be giving a test this year for firefighter, and if you could help us encourage Vietnamese Americans or people who live here that are Vietnamese to apply for our positions, we would really love to have them.
Okay. Người trưởng ty cứu hỏa nói rằng là cái con số đó có lẽ nó hơi thấp. Ông biết là khoảng chừng 5 người nhân viên cứu hỏa cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở San Jose hay là hơn. Và ông ước rằng là ông có nhiều người hơn nữa. Và ông mong rằng là chúng ta sẽ chuyển những cái lời cầu khẩn của ông, những cái lời yêu cầu của ông là năm nay ông sẽ có một bài thi cho những người muốn làm nhân viên của Sở Cứu Hỏa. Xin quý vị nộp đơn để mà trở thành nhân viên Sở Cứu Hỏa, nói được tiếng Anh và nói được tiếng Mỹ để giúp cho cộng đồng. Và vì vậy, tiện đây thì tôi sẽ mời tất cả những người, các anh, các chị, những người muốn có một cái career về vấn đề fireman, xin gọi hoặc là nộp đơn để mà trở thành nhân viên Sở Cứu Hỏa để giúp cho những người trong cộng đồng của chúng ta khi chuyện không may xảy ra. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ, dạ, đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, cho em hỏi câu hỏi là như vậy. Sở Cứu Hỏa mỗi lần mình gọi tới á, thì mấy cái emergency trong nhà thì cái Sở Cứu Hỏa có tính tiền, mình có trả tiền bill gì không, hay là cái đó là cái mà Sở Cứu Hỏa phải làm cho cho người dân trong thành phố?
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Another question of mine, but I'm going to ask. This is really not right. Anyway, they are so smart. They wanted to know when they call in an emergency situation like that and fire department arrived at the scene, will they be billed for what the fire department done when they arrive at the emergency situation?
No. The fire department is funded, or we are budgeted through the city's general fund budget. That's primarily property taxes, sales tax that the city collects, other forms of payments that the city would receive. So the services provided by the fire department on emergency services are not charged to the homeowners or the residents or any of the other folks that would be in the home. If they take a ride to the hospital, the ambulance provider, that's not the fire department, but the ambulance provider will charge them for that ambulance transportation.
Thank you very much. Trong câu trả lời là không, câu trả lời là không, không bị tính tiền. Tại vì Sở Cứu Hỏa họ nhận được tiền qua thành phố, qua cái quỹ tổng quát của thành phố, là tiền đi đến từ những cái khoản tiền mà mình trả về thuế nhà, và những cái khoản tiền mình trả về cái thuế mua bán khi mà mình đi mua hàng. Và vì vậy mình không có trả tiền cho văn phòng cứu hỏa khi mà họ tới vì một vấn đề khẩn cấp liên quan đến cứu hỏa hay là liên quan đến vấn đề khẩn cấp nào đó. Nhưng nếu mà xe cứu thương họ chở mình đi nhà thương thì cái đó là giữa xe cứu thương với là mình, họ không có liên quan gì vấn đề đó. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ.
Em có một câu hỏi nữa là em thấy tại sao chiếc xe cứu lửa nó sạch quá vậy, so với những cái xe cảnh sát hay những cái xe cứu thương là xe cứu lửa. Không chỉ ở Mỹ mà ở những nước khác họ rất là tiêm rất là kỹ. Em muốn hỏi câu đó.
Tại sao xe cứu lửa sạch quá hả? Okay, yeah. Right. The question is, why is the fire truck is so clean? I didn't see this. I did not see this coming. Okay? Okay.
Okay. There's two reasons. One is that we teach our firefighters to depend on their tools and their equipment because that's how they do their job. And in some cases, the job is very dangerous. And so the confidence that they have in their tools and equipment is it's essential. So we expect them to take very good care of it. The second reason is that there's a lot of pride in our service, and so our folks are very motivated to keep our equipment very clean and presentable to our community. We're proud of it, and we love serving our community, and so that's the second reason.
Okay, thank you very much. Có hai lý do. Thứ nhất là Sở Cứu Hỏa họ huấn luyện những người nhân viên của họ lúc nào cũng phải tùy thuộc vào những cái dụng cụ mà họ xài cho vấn đề cứu hỏa. Và vì vậy nhiều khi có những khi họ đi đến những cái trường hợp cứu hỏa nó rất là nguy hiểm. Và vì vậy họ phải tin tưởng rằng là những cái dụng cụ và những cái ống nước họ đang dùng đó, nó sẽ là những cái dụng cụ rất là tốt và phải hoạt động cho đúng. Cái thứ hai là họ rất là hãnh diện về cái dịch vụ của họ, và lúc nào họ cũng huấn luyện cái người nhân viên của sở cứu hỏa lúc nào cũng muốn thích thú hay là muốn giữ những cái dụng cụ đó lúc nào cũng sạch, và muốn trình bày những cái dụng cụ đó lúc nào cũng để cho cộng đồng thấy rằng là những cái máy hoặc là những cái xe hay là những cái dụng cụ họ dùng đó là những cái vật dụng mà lúc nào cũng sẵn sàng để cứu hỏa, để giúp cho cộng đồng và để giúp cho những cái trường hợp khẩn cấp xảy ra. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Now it is my turn. Oh wow, not yet. Another one coming. Okay. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ, nói đi ạ.
Anh có câu hỏi đối với Fire Department, nó muốn qualify cho con nó muốn apply for that. Do they need a degree?
Okay.
Or they need to be like requirement? I want to know all the requirements for become a firefighter.
There you go. You all got right. You got the question. Go for
it. The requirements are high school diploma or a general equivalency diploma. You have to be 18 years old, and then you have to be able to demonstrate your ability to do the physical aspects of the job. It helps a lot if you have additional education. For example, if you have a emergency medical technician degree, or if you have an associate's degree, a degree in fire science, college education, a bachelor's degree also helps a lot if you're a paramedic.
Okay, is that it?
and really we're looking for good people, and so that's the number one qualification.
Okay, thank you. Chị đã nghe câu trả lời rồi, nhưng mà tôi sẽ dịch cho tất cả mọi người đều nghe. Sự đòi hỏi như thế nào ở văn phòng cứu hỏa, nếu mà một người muốn nộp đơn xin làm nhân viên cứu hỏa, thì ông ta trả lời rằng là bằng trung học hay là bằng trung học tương đương 18 tuổi, cho họ thấy rằng là có đủ sức khỏe để làm cái việc về vấn đề này. Và nếu mà có những cái bằng khác như là cái bằng cấp cứu, cái bằng cán sự, tức là associate degree, hoặc là bằng đại học cũng được. Và nếu mà có bằng về cấp cứu là bằng paramedic. Nhưng tổng quát thì chúng tôi cần tìm những người tốt, những người có tâm để làm việc cứu hỏa. Đó là câu trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Xin mời đặt câu hỏi. Hello. Không nghe gì hết, Thanh Tùng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ vâng, em xin hỏi rằng là mới đây đó em mới vừa nhận được một cái thơ của sở cứu hỏa gọi là firefighter mà để charity đó. Thì họ muốn quyên tiền cho burn victim đó. Thì em muốn biết đó là không biết tại sao họ biết cái information của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là cái đó có thật không hay là đó là scam ạ?
Okay, xin cảm ơn chị. Recently, I received a letter from the fire department to collect money for a charity organization for burnt victim. The information from me, how did they get that? And is that a sufficient, I mean, a legal organization?
If it's the San Jose Firefighters Burn Foundation, that's not a part of the fire department, but it is a charity that we support. Several of our firefighters are members of the Burn Foundation, and they do two things. They educate community, generally children, elementary school age children, against for fire prevention and how not to start fires and not why it's important not to play with fire. And the second service, actually there's three. The second service is for burn victims. They organize a camp that they take people who are burned, generally kids, and they help them getting them back into the community, making them feel comfortable with their burns, having a fun place where they can feel very comfortable with other burn victims. So our folks do that. And then the third one is they make sure that firefighters are treated correctly when they are burned. So they make sure that our hospitals are aware of the most recent information about burn care and making sure that they get that treatment when they're burned.
Thank you. How did the organization get the information from these residents, the address and the name?
I do not know that. I'm guessing that they either used a mailing service or something like that.
Okay.
But again, not knowing if that's who sent them the information, that's the Burn Foundation that we're aware of.
Okay. Dạ, thưa quý vị, câu hỏi vừa rồi nó liên quan đến có một hội, tên một hội đó họ đem, họ không thuộc về sở cứu hỏa nhưng mà họ làm cái việc này cho cái việc từ thiện để mà thứ nhất là nói cho cộng đồng biết là làm sao đừng có để cái sự hỏa hoạn xảy ra, huấn luyện các trẻ em hay là có những cái buổi hội thảo để nói rằng là đừng có bắt, đừng có chơi với lửa. Thứ hai là họ sẽ giúp cho những nạn nhân đã bị cháy, họ tổ chức những cái buổi đi chơi để mà các em đang bị cháy, các em mang bị bệnh, mang bị thương tích về cháy, họ có thể chơi với nhau và họ có thể nhập hội vào cuộc sống mà không nghĩ rằng là cái sự khác biệt giữa các em và những người ở, những người khác ở trong cái cuộc sống và nơi họ hội nhập để họ cảm thấy thoải mái hơn. Và cái thứ ba nữa là để giúp cho những người nhân viên chữa lửa đã bị cháy được cái sự giúp đỡ khi mà họ đã cháy vì vấn đề cứu đỡ cộng đồng. Anh thưa quý vị, bây giờ đã hết giờ rồi, tôi biết ngay là chúng ta sẽ không có đủ thời gian, bởi vì điện thoại vẫn còn reng nhiều lắm và tôi cũng có nhiều câu hỏi lắm. Mong rằng là ông trưởng ty cứu hỏa sẽ trở lại với chúng ta trong một ngày gần đây để chúng ta có thể có thêm cơ hội nói chuyện với ông ta. Chief McDonald, I cannot thank you enough.
Thank you.
We are over the time as usual, and there are still a lot of phone calls coming in, and I haven't even asked my main question, except for the other question they took from me. And I would love to have you come back to
love
talk to the community. And, you know, we hope that a lot of people will start to apply and become firefighter, especially the Vietnamese people with, you know, own the ability and the physical that you require, okay?
We would love it. Thank you.
Thank you very much. Say goodbye. And then I am going to repeat the number again. If quý vị, những người thương mại cần có câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ cơ sở của mình, số điện thoại 408-794-6590. Và cảm ơn người đẹp Bích Liên cho tôi thêm một vài phút. Say hello. See goodbye to the community. Thank you.
Thank you all for having me here, and please invite me back. Good
Thank
night.
You so much. Yeah. Have a good evening. Cảm ơn quý vị. Thank you.